thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2001, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 47, học về phẩm Tứ Thánh Đế tiếp theo. Và trước khi học phải tranh thủ để thông báo với đại chúng là cái bữa chủ nhật vừa qua đó, thì toàn chúng các Phật tử thính pháp ở đây đó là mỗi người chia sẻ sự để ủng hộ giúp đỡ các cái đồng bào ta bị lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thì cái số tiền đó góp tại đây đó là 7 triệu mấy, thì Đức nhớ rõ không ha?
7 triệu 450.
7 triệu 450. Và cái bữa trước đó có hai Phật tử gửi cho tôi nữa là hết thải là trước sau là được 8 triệu 350, coi như là Phật tử rồi. Thầy trò chúng tôi ở trong trường đó mà cũng làm giống như vậy, giống như các Phật tử đây vậy, cũng thầy trò mỗi người một phần nhỏ gom lại, thì tất cả là cộng lại là số tiền của mình đó, ủng hộ được là 13 triệu. Hồi hôm này tôi thấy Hòa Thượng Trí Quảng giữa cái hội trường của đọc hát hay gì đó, Hòa Thượng có nói rằng là thành hội Phật giáo những người Phật tử ủng hộ đồng bào cứu trợ lũ lụt là được 20 triệu. Rồi phóng viên người ta hỏi chứ còn có khả năng làm gì nữa không, Hòa Thượng nói chúng tôi còn khi nào Phật tử bị lũ lụt cần và chúng tôi còn có khả năng thì chúng tôi vẫn có thể ủng hộ nữa, giúp đỡ nữa. Thế thì hôm tôi thấy trên đài, trên truyền hình, thành ra đây cũng là một cái niềm vui của những người đệ tử Phật. Thành hội Phật giáo là nhiều lắm nhưng bao nhiêu đó, nhưng mà có lẽ là hôm nay là một lần nào đó, chứ nhiều lắm cơ, tính năm là tỷ tỷ chứ không phải vậy. Mà trong đó có sự góp nhặt của thầy trò chúng ta ở trong giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm này. Năm ngoái cái bữa mà bế mạc, bế giảng tốt nghiệp cho cái lớp cao đẳng Phật học đó, là báo cáo tổng kết lại những cái năm hoạt động đó là trường, nhà trường của chúng ta, thầy trò chúng ta là cả 50 triệu hết chứ, 40 mấy triệu, gần 50 triệu. Thế thì là chẳng hạn như ngày hôm qua là mình cũng có 13 triệu trong đó. Mình thấy vậy mà mình cũng có đóng góp phần nhỏ, mình cũng được thấy vui đó. Các Phật tử để ý coi, mình làm được cái việc lành dầu là làm nhỏ mà mình vui.
Thầy còn bổ sung hôm mà tự cái giảng nó là 3 tỷ rưỡi thế này, còn cái bao thơ là 20 triệu là hồi bỏ được cái thùng.
À, đó là 3 tỷ rưỡi hồi hôm ha. Phật tử này nói tôi không nghe rõ, tôi chỉ nghe nói 20 triệu là có lẽ là bỏ ngay trong cái thùng của cái bữa hội gì đó, tôi không có coi từ đầu. Còn tới 3 tỷ mấy lần đó. Mà trong dịp này á, chứ còn một năm là nhiều lắm cơ. Thành ra cái đó là cái góp phần nhỏ nhỏ của những người Phật giáo của chúng ta đối với xã hội, đối với đồng bào ta. Cho nên là Hán Chiêu Liệt á, tức là Lưu Bị hồi xưa á, dạy con mình á, vật dĩ thiện tiểu nhi bất di, và vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Lưu Thiện con nhớ lời của cha dặn, đừng cho rằng cái việc làm nhỏ mà không làm, đừng cho rằng cái việc ác nhỏ mà làm, không nên đâu. Những cái con sông lớn là do nhiều cái lập cái sông, cái ngoài cái lập, thậm chí từng giọt nước mà thành ra con sông đó. Những hòn núi cũng vậy, từ hạt sạn hạt sỏi gom lại nhiều mà nó thành ra núi. Cho nên là nhiều cái việc lành nhỏ nó góp lại thành một việc lành lớn, nhiều cái ác nhỏ nó gom lại thành ra cái ác lớn. Mình làm được cái việc lành nhỏ mình cũng cảm thấy vui vui, còn nói chi mà làm cái việc lành lớn nữa, thì đó là cái ý của Phật muốn cho tất cả mọi người Phật tử làm điều đó để được có an vui. Thế thì thông báo cho đại chúng liễu tri về cái việc làm của chúng ta. Rồi còn một việc nữa, mới đây là tôi thấy có Phật tử nào đấy, cái câu của tôi nói bữa hổm, tôi không có ý định là phổ biến gì hết, mà Phật tử nào sốt sắng quá chừng quá đổi mà in bằng máy, in máy tính gì đó, mà cái cách mà trình bày á, cái phương thức mà hành văn á, hư hết rồi không có xài được. Tôi xin tán thán cái tấm lòng nhiệt tâm đó, nhưng mà hành văn như vậy là hư hết rồi. Bây giờ ai cứ muốn làm lại đó, thì cái này là hôm qua là tôi á, tình cờ chứ không có dụng ý. Học trò nó làm máy tính tôi bữa thôi, thì làm cho tôi mấy cái câu như thế này để dành tôi sợ lạc mất đó mà. Thế thì bây giờ nếu mà ai có ngon lành á, thì lấy cái này mà photocopy mà đưa bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải hành văn kiểu như vậy thì mới nên làm. À, còn cái hành văn của các vị làm hư hết trơn, hư các hành văn và sai ý tứ luôn, thiếu chữ.
Thầy có Phật tử in về thì con thấy được mà. Còn cái này
là lắc
lắc
cái này được mà. Không biết đây nè. Ôi, muốn được là phải làm ý như vậy là mới gọi là được. Hả?
Dạ dạ. Dạ tao con. Con trên này là con có quyến.
Hành văn nó sai, đọc nó không hiểu. Rồi hiểu mới lệch ý. Nhưng mà đó là cái lòng tốt à. Tấm lòng đó là tốt lắm mà, phải tán thán à, không được chê. Cũng giống như cái nhân quý hồi xưa, cái nhân quý hồi xưa mà cắt vợ chồng nghèo khổ cắt tóc và bán cho để mà nuôi cái anh gì đó, nuôi anh gì đó anh nhớ ha, ở Dương Mậu Xanh nuôi Tiết Nhân Quý. Tức như quý là ăn một bữa là cả chảo cơm nhà. Mà Dương Mậu Xanh là người anh em kết nghĩa mà nuôi ăn cho tất tán gia bại sản, với cắt đầu tóc mượn bán để mà nuôi cho Tiết Nhân Quý anh đi học. Tới chừng Tiết Nhân Quý mà làm được Trạng Nguyên, làm được ông tướng lớn trong triều đình rồi á, Dương Mậu Xanh nghèo quá, đi mừng cái lễ, cái lễ mà đăng quang của Tiết Nhân Quý á, thì mua một tỉnh rượu to về, mà kỳ thật là lấy cái tỉnh rượu mà đổ nước ở dưới đầy cái tỉnh, ở trên nó đổ có chừng mấy ly rượu thôi, để mà khiêng đi tới để mừng cái lễ Tiết Nhân Quý đăng quang. Tiết Nhân Quý nhớ lại cái tình xưa, khui ngay cái tỉnh rượu đó ra, tất cả bá quan mời uống, Tiết Nhân Quý uống vô nó ngon, rồi tất cả bá quan nó ngon, Tiết Nhân Quý nó ngọt, bá quan đều nói ngọt, cứ ngon ngọt ngon ngọt, uống cho hết cái tỉnh nước lạnh đó. Thế thì là nước lạnh chứ không phải là rượu ngon và cũng chẳng có ngọt, mà nó ngon ngọt là do cái lòng của Dương Mậu Xanh hy sinh cả cái cuộc đời của mình là để cho ăn cho học, thành ra nước lạnh mà nó vẫn thành là hơn là các cái thứ rượu nào ngon nhất trong cái bữa tiệc đó. Ở đây cái cách hành văn á, hành văn như vậy là không có được, nhưng mà không được chê mà phải tán thán, tốt hay tốt giỏi quý. Cái hành văn như vậy là hư ý tứ hết, lại tật chữ nữa cơ. Cho nên cái đó là các vị nào có rồi bỏ đi. Nếu muốn lấy cái ý tứ đó thật tốt thiệt đấy, cộng với cái lòng của người làm là tốt thiệt đấy, thì phải lấy cái mà tôi mới đưa ra đó. Vì mỗi người để một câu đó đủ sức tu trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Câu đó giá trị lắm. Ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không thấy có hai chấm đàng hoàng. Chữ mộng phải nhất chữ to lên. À, mộng là vậy đó, mộng là cảnh vật hoàn toàn không mà thấy có. Thấy có thật thương, thật mừng, thật giận, thật thương, thật sợ, thật đau khổ, mà kỳ thật là cảnh đó không có. Tại vì ngủ, mình nhắm mắt mình ngủ rồi mình thấy mộng, cảnh hoàn toàn không có mà mình thấy có. Kinh điển gọi đó là mộng. Còn tưởng thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn là giả có, mà không ai biết là giả có hết. Thấy thực có hai chấm, tưởng chứ tưởng nhất to lên, động lên. Thấy do mộng tưởng là thấy điên đảo. Chứ mộng tưởng nhất to lên, chứ điên đảo to lên. Bởi vì đó là viễn ly mộng tưởng, điên đảo cứu cánh niết bàn. Bồ đề tác đỏa y bánh giả ba la mật đa cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng mà cứu cánh niết bàn. Cho nên cái thấy do điên đảo, do mộng tưởng là thấy điên đảo. Viễn ly mộng tưởng điên đảo, tức thân thành Phật, rồng chơi trốn trốn niết bàn. Hồi nãy viết rồng chơi tức ha, rồng chơi trốn trốn tức niết bàn, không cần chữ tức. Chơi ở đâu, ngồi đâu, làm cái gì cũng đều niết bàn ha. Viễn ly điên đảo là cứu cánh niết niết bàn. Cứu cánh niết bàn nghĩa là niết bàn tuyệt đối, ở đâu cũng là niết bàn hết. Bên đây ta học tiếp kỳ 47 đây. Tuần trước là ta nghiên cứu về tứ đế mà là sanh diệt tứ đế và vô sanh tứ đế. Để ý học cái đó cho kỹ đi. Hai cái câu hồi nãy tôi nói đó, cái bài hồi nãy đó, tôi để cái đầu đề đó là Tam Ma Bát Đề Xuân Tân Tị. Đại để là để vậy. Tam Ma Bát Đề có nghĩa là ý tôi muốn nói rằng là các Phật tử ha, nếu mà dùng ý tu học à, lấy cái những cái lời văn đó đó, cái bài đó đó làm cái đối tượng sở quán. Tam Ma Bát Đề là cái đối tượng sở quán, lấy nó mà nghiền ngẫm, mà suy nghĩ tư duy cho tới khi nào mà mình thấy bằng cái thấy thật của chính mình, thấy cho rõ rằng mong giờ biết cho kỹ về tưởng. Mình sống mở mắt đó, mình thấy vậy đó, mình tưởng đâu mình thức, chứ kỳ thật là Trúc Lâm Tam Tổ đó, Quyền Quang á, có cái bài thơ mà tôi có nói rồi một lần rồi. Vũ hóa sơn khê tỉnh, phong lâm nhất thụy miên, phản quan trần thế giới, khai nhãn túy miên miên. À, sau khi đó mưa rừng, mưa núi tạnh rồi thì thiền sư mới nằm ở trong một cái am tranh ở giữa rừng thông, thanh vắng núi non trùng điệp, ngủ giấc rất là ngon. Sau khi đã mưa tạnh, trời trong sáng, đã mưa tạnh, nằm dưới rừng phong trong một cái am tranh, ngủ một giấc rất ngon. Sau giấc ngủ đó mở mắt ra, nhìn cả xung quanh rừng núi cỏ cây, mắt mở rất là bình thường rồi. Nhưng mà chợt tỉnh ra rằng thật sự là con mắt của mình mở về, mình nhìn về chứ mà chỉ thật là mình thấy cảnh vật không có thấy thật. Mình thấy mờ mờ ảo ảo, thấy coi như là điên đảo, tức là thấy nó lộn ngược hết, đảo lộn hết, không thấy thật nữa. Khai nhãn tí mang mang thấy như người say rượu vậy đó, chứ không có thấy thật đâu. Thành ra mình sống về là con mắt mình mở về, cho mà đối với chân lý á, sao lời Phật dạy mà dựa vào chân lý của cái người đạt đạo ha, và nhìn bằng tuệ nhãn á, là cái thấy của mình nó đều là tí mang mang, giống như cái thấy của người say rượu, điên đảo hết. Thường mà mình thấy là vô thường, vô thường mà mình thấy là thường. Ngã mà mình lại không hiểu được, mình nói vô ngã. Còn vô ngã mà mình lại nói cho là ngã. Khổ mà mình cho là lạc. Rồi cái mà đáng là lạc thiệt, mình lại không biết cái đó là cái lạc thật, mà mình lại cho nó là khổ. Tánh mà mình cho là bất tỉnh. Trần thế giới này là tỉnh đó chứ. Tất cả nghĩa là tầng thế giới này, thế giới này gọi là thế giới tầng ai này nè, sự thật đó là tỉnh đó chứ. Cái thực tánh của vạn pháp đâu có nhiễm ô đâu, nó bất cấu mà. Bất cấu và bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vậy mà mình thấy nó cấu, mình thấy nó tịnh, mình thấy nó tăng, mình thấy nó giảm, mình thấy đủ thứ thấy. Đó là cái thấy tứ mang mang. Cái thấy đó là do như là người say rượu, là thấy núi nhà, núi sông nhà cửa đảo lộn, xây dần. Mà kỳ thật là núi sông nhà cửa không có đảo lộn xây dần. Đây, thế thì tịnh là thấy bất tịnh, là bất tịnh lại thấy tịnh. Cho nên cái thấy của mình là do mộng, một là mộng, hai là tưởng. Mà cái thấy do mộng tưởng là cái thấy điên đảo, tuy mang mang. Mở mắt ra mà kỳ thật giống như người say rượu, nhìn sự vật không thấy, không thật thấy đâu. Câu đó, ý đó nó hay lắm. Nhưng mà đều nói là hay với ai? Nó hay là nó hay với cái tâm hồn của những cái người đệ tử Phật Thích Ca. Muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, muốn xa lánh những cái tài sắc danh thực thùy, những cái công danh mà như thảo thượng sương, muốn xa lánh những cái phú quý như hoa giang lộ, thì nó mới là hay. Phải thấy cho được cái tính chất phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng sương, thì cái thấy đó mới là hay. Người đó thấy mới hay. Chứ còn nếu người ta lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, lấy hư làm thật, nó đảo lộn hết trơn thì là nói nó hay thì người ta không. Phải nói với ai? Tôi nói cái đó, tôi cũng nhắc các Phật tử đó. Mình học Phật dù mình có được một cái phần nào cái trí tuệ mở mang, nhưng mà phải hết sức về dặn. Không phải gặp ai mình cũng đàm luận cái kiến giải của mình, mà mình muốn nói cái kiến giải của mình về cái đạo lý ha, cái chân lý của lời Phật gì đó, thì phải coi cái đối tượng của mình đó, là người đó là ai, và mình phải hiểu cái người đó đến mình, và mình đến người đó gặp nhau để vì cái gì để mà gặp. Chứ ta muốn nói chuyện công danh tiền tài sự nghiệp này không, mình đem cái đạo lý ra mình nói là nói hồi là cãi thôi à. cãi rồi bích lòng rồi đau khổ thôi chứ không có được gì cho nhau hết. Thành ra bây giờ mình học sanh diệt tứ đế rồi, vô sanh tứ đế rồi. Vô sanh tứ đế là để khó đó, tức là khổ, mà phải tư duy quán chiếu cho được rằng cái khổ không có cái nguyên nhân để sanh, kêu bằng vô sanh. Phải tư duy cái đó, không có cái nguyên nhân để sanh ra khổ. Mà nếu mà cái mà nó làm nó sanh ra khổ mà mình bị khổ đó, cái đó không có nguyên nhân, nó từ vô minh. Mà vô minh cũng không phải là nguyên nhân để sanh ra khổ. Cái khổ mà mình bị khổ đó, khổ gì tù tội ha? Khổ gì đánh đập chém giết, khổ gì chiến tranh, khổ gì là nghèo đói, khổ gì tất cả những cái khổ của đời, khổ gì sanh gì già gì bệnh gì chết vân vân, đều là vô sanh hết. Vậy mà nó làm cho người ta trên thế gian này khổ, khổ tràn ngập. Vậy mà vô sanh, không có nguyên nhân. Có người ta nói ủa có chứ, cái khổ đó là có nguyên nhân, là do tập đế, do phiền não vô minh. Vì phiền não vô minh, do tham sân si mạng, nó làm ra cái động cơ để nó thúc đẩy ra, nó làm cho nó làm thành cái nguyên nhân để có ra cái quả đau khổ đó chứ. Nói như vậy nghe như trúng vậy đó, mà học đại thừa tư tưởng đại niết bàn này không trúng. Và học một câu đầu của quyền giác thiền sư thôi là đã thấy hóa giải được cái đó rồi. Vì cái thật tánh của vô minh là thật tánh, cho nên cái vô minh nó đâu có cái vô minh là cái gì đâu. Cái vô minh đối với người nào đó vô minh, mà cũng có đối người nào đó nó thành ra minh, nó thành ra minh, minh cũng nó mà vô minh cũng nó. Tôi nói ví dụ này nè, mình nói cái này là mình không phải là mình muốn chen vô cái chuyện của thế sự đâu nhé, nhưng mà nói ra các vị có thể hiểu lầm, các vị không có khách quan á, thì các vị có thể hiểu lầm nói rằng tôi muốn nói cái việc của tầng ai của thế sự chứ gì. Do vậy mà cái điều đó đưa ra cái thấy rất là hay, nhưng mà dường như không dám nói. Cái sự thật là một sự việc đó mà trở thành minh hay là vô minh đều được hết. Bây giờ việc này thì thế giới ta cũng biết rồi. Giờ tôi nói ví dụ các cho rõ các vị thấy đó nè. Hai cái tòa nhà thương mại cao lớn nhất thế giới bình Hoa Kỳ, phải không? Từ hai cái tòa nhà đó, hai cái tòa nhà đó sụp đổ, mà hiện giờ có chiến tranh ở Afghanistan. Có phải vậy, ai cũng biết rồi vậy. Bên này cũng chết chóc mấy ngàn người, rồi qua bên kia đi rồi đây cũng chết chóc bao nhiêu trăm lần, cũng có thể bao nhiêu ngàn như vậy. Nói khổ vô cùng, phải không? Thế thì là cái tòa nhà đó, kể cả Tổng thống Mỹ và cả nước Mỹ cũng như trên thế giới, bây giờ đối với cái ông Bin Laden đó, chỉ gọi là nghi can thôi, chứ chưa phải là can phạm, là thủ phạm, thấy không? Cho nên đứng theo cái tinh thần của Phật giáo của tôi á, khi mà nghi là anh không được trị tội người ta, anh không được hành phạt người ta, anh phải bắt quả tang cơ mới hành phạt kiểu nào đó, mới trị tội kiểu nào đó, chứ còn dùng chữ nghi là không được làm đó nha. Đấy. Thế thì nếu mà đứng vào cái quan điểm của tôi là người đạo Phật, cái vụ chiến tranh đó không có, chưa có, nếu có thì chừng nào đó, chứ bây giờ chưa có. Thế thì từ cái đó mà đối xử lý của tôi á, nó trở thành là minh, nghĩa là áp kẻ tới tăng hiện giờ không có giặc. Là vì sao vậy? Là vì nghi thì mình chưa được quyền nói. Luật pháp tầm thường ở Việt Nam đây, muốn bắt ai để trị tội gì đều là phải có quả tang, còn hãy nghi là phải cho theo dõi thôi. Anh để mật thám, anh để gọi là CIA, gọi là tình báo trung ương, là anh để mật thám, anh để gì đó cũng được, anh gài kiểu nào cũng được, anh quyền của anh. Nhưng mà chừng nào anh bắt được thì anh mới đưa ra tòa án, anh mới xử tội người ta, kể cả tội chết. Còn nếu chưa gọi là nghi thì không được. Thế thì từ một sự việc đó mà nếu mà đưa vô cái người mà minh á, thì nó thành ra minh, nghĩa là vẫn là không có chuyện gì hết. Còn anh xử mà hấp tấp ha, gọi là nghi can mà mình đặt cho người ta như vậy thì cái đó chưa đúng đó nha. Nói như vậy có nghĩa là tôi minh ai hết, để tôi nói cái thí dụ, để tôi nói cái đạo Phật từ một sự việc mà hoặc minh hoặc vô minh, hoặc không có chết chóc, hoặc làm ra chết chóc thảm thê, là vậy đó. Đó, cái chỗ đó đó. Cho nên cái khổ ta gọi là vô sanh, là vậy đó. Khổ vô sanh, không có nguyên nhân để sanh đâu. Vậy mà tất cả mọi người, nhân loại đều là bị cái khổ. Khổ gì tham, gì sanh, gì si, gì mạng, gì nghi, gì phẫn, hận, phú, não, tật, gì sang. Khổ gì sanh, lão, bệnh, tử, khổ gì ai, biệt ly, quán tán hồi, cầu bất đắc, ngũ ám xí thành, vân vân. Vô số cái khổ. Mà kỳ thật là khổ, là vô sanh. Không có nguyên nhân nào chính đáng để sinh ra cái khổ đó. Nếu người minh thì cái khổ đó là cái gốc của nó là vô minh sinh ra khổ mà. Người ta làm cho cái vô minh đó nó trở thành minh. Qua giải nó, chuyển nó thành minh. Còn nếu không khéo thì là minh, mình làm cho nó thành vô minh. Cho nên là minh hay vô minh, khổ hay là lạc, đều là vô sanh. Đó, khổ vô sanh là vậy đó. Tập vô sanh là cũng vậy đó. Những cái phiền não bực bội trong tâm hồn của chúng ta, nó đâu có trong chúng ta đâu. Vậy mà chúng ta mất cảnh giác ha, là chúng ta bị phiền não vô minh tác động hoành hành, đau khổ tràn ngập, thậm chí không muốn sống nổi. Nhưng mà truy nguyên ra cái gì để làm ra cái đau khổ đó? Không có. Thế là cái khổ đó là vô sanh, không có nguyên nhân. Nếu chúng ta tỉnh thức thì nó hoàn toàn là cái tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, nhẹ nhàng, sống trong bồ đề niết bàn, tức thân thành Phật, rong chơi trốn niết niết bàn, không hề chỗ nào mà chúng ta đúng một cái khổ nào hết. Đúng cái nào là nguyên nhân của khổ? Không có. Vậy mà trong cuộc sống thực tế chúng ta có, là tại vì chúng ta không làm chủ được. Do vậy cho nên là phải tu tập thiền định, phải tu tập samatha, samabaddhe, để mà tư duy quán chiếu, để mà thấy cho được cái tính chất mộng và tưởng. Bởi vì cái thấy của mộng tưởng là cái thấy điên đảo đó, cái thấy lộn ngược đó. Chỗ đó hay lắm. Xa lìa mộng tưởng điên đảo, tức thân thành Phật. Phật không có ai lạ hết. Phàm đầy ấp dục vọng phiền não vô minh thì ta là phàm phu. Mà ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, dạng pháp giải không của dạng pháp, ta được như bất động, ta được tự tại trước cuộc đời này, thì ta là tức thân này, là Phật này, tức thân thành Phật. Cho nên là Bồ Đề Đạt Ma mà dùng cái câu mà là giáo lý của Thiền Tông là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Các vị mà thấy được cái tánh, thấy được cái thật tánh của dạng pháp, thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người, là các vị thấy được Phật tánh của các vị. Thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp, là các vị thấy được cái tánh thanh tịnh của pháp. Mà cái thấy, cái nhận thức được tánh thanh tịnh của con người, của Phật, là Phật đó. Thấy được tánh thanh tịnh của dạng pháp là pháp đấy. Cộng hai cái đó lại là tăng tánh. Thế thì Phật pháp tăng là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn. thấy được cái tánh đó là tức thân thành Phật rồi. Mình là Phật chứ không ai. Câu đó không phải là nói chơi. Phàm phu chuyển ra thành Phật với cái ý niệm là người đệ tử Phật thiệt mới biết. Còn những người đệ tử mà ba chùm ba chấp của đạo Phật á, khi mà nói tới thành Phật là nó đòi phải chết rồi, rồi phải lên ngồi trên cái bàn chánh điện á, ngồi sững sờ như vậy á, tưởng tượng với cái hình dáng một ông Phật như vậy là không được. Người đó không chấp nhận rồi, không chấp nhận cái lời dạy của kinh điển rồi. Chứ còn á, cái người mà học Phật thật á, là trực chỉ nhân tâm, làm cho cái người đó mà ta thấy tính được không, là tức thân người ta là thành Phật rồi. Phật có nghĩa là từ mê trở thành người giác, người mê trở thành người giác, chứ Phật không phải là cái ông nào hết. Đó là điều có thiệt, là chân lý. Nhưng mà khổ nổi là ít có người nghe được cái đó quá đi. Bởi vì cái đó nghe phải có tư duy, phải có đầu tư, phải có thiền định. Thì nó học cái này hay lắm đó. Phải thấy được tứ đế, khổ đế là vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế là niết bàn cũng vô sanh. Niết bàn làm gì mà có, ở đâu? Không bao giờ có. Không bao giờ tìm ở đâu có. Nếu mình mê là không bao giờ tìm ở đâu có. Nhưng mà nếu mình thức, mình tỉnh đó mà, thì ở đâu là niết bàn ở đó. Chốn chốn niết bàn. Là nên niết bàn cũng vô sanh. Tức là diệt đế đó. Diệt đế vô sanh, đạo đế cũng vô sanh. Đạo đế là tu, nói tu là nói dễ chứ. Chứ gọi là tu, gọi là tu vô tu tu. Gọi là tu như thế, người ta không có tu vậy đó. Mà gọi là tu vậy thôi. Ví dụ như là mình đi đường mình ở ngoài chợ đó, các cái tiệm này, tất cả những đồ ta bán ngoài chợ đó, rực rỡ đồ quý vàng bạc kim cương ngọc ngà này kia, mình đi vậy đó mình thấy mình không có ý muốn giật, không có ý muốn cướp, muốn tham gì hết, vậy thì gọi là tu sao? Không. Cái người ăn cướp mà thấy mà muốn ăn cướp mà chưa ăn cướp hoặc không ăn cướp được thì họ thấy rằng là ồ, ta chưa ăn cướp được, vậy là ta còn lành đó, ta còn hiền đó, ta đang hiền lành đấy. Chứ còn cái người ngay là hoàn toàn là ta không có quan tâm gì tới cái chuyện mà vàng bạc đá quý và tất cả cái gì của thiên hạ. Cho nên ta có ý niệm rằng là cái gì ở trong đầu người ta hết. Ta có ý niệm tham. Thành ra không có ý niệm là cái vàng của người đó, điểm kim hoàng của người đó còn nguyên như vậy đó là do mình lành đó chứ. Không có. Không điều quyền nói vậy, vì cái đó không phải là cái của mình, có phép nói được vậy. Của người ta thì không có tương quan gì tới mình hết. Cho nên đi ngang đó mà mình không có ý niệm gì hết, tức là mình không phải là người tốt gì hết. Là tại vì nó tốt sẵn nó vậy. Cho nên bây giờ mình không có người tốt. Nên cái đạo lý mà đạo Phật gọi là tu vô tu tu là nó cũng vậy. Xứng tánh mà nói thì mình là cái tánh Phật, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mình làm sai, mình sống đầy dục vọng, thì bây giờ mình mới hóa giải cái đó, mình mới cải tạo, xây dựng cái đó, mình gọi là tu. Chứ kỳ thật là tu là trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Cho nên gọi là tu vô tu tu, tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành, không hành gì hết mà là hành rồi rồi. Chứng vô chứng, chứng chứng cái quả gì, cái đạo không có chứng, không có quả gì chứng. Thành Phật là trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên nó mê là gọi là phiền não, phiền não vô minh gọi là phàm phu, mà giác ngộ thì là Phật, chứ không có chứng thêm cái gì nữa, gọi là chứng vô chứng, chứng chứng cái quả gì mà không có gì để chứng. Đạo lý đó là đạo lý mà các vị mà học kỹ đi là các vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Cái đầu của mình nó nhẹ nhẹ lắm, nó rỗng rang hoàn toàn thanh tịnh vậy đó. Thành ra giống như mình không có tu gì hết đó, mà là tu rồi rồi hết đó. Thượng sĩ nhất quyết là nhất thiết liễu, rồi tất cả khỏi tu không cần chính. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lại căn đó. Cái đó nó khó, nhắc tới nhắc lui là làm sao cho Phật tử lưu tâm, chứ không chúng ta học hết kinh này qua kinh nọ mà chúng ta không có cái kết quả trong đời sống an lạc của mình thì coi như là mình bỏ tiền ra mình mua thuốc rất là nhiều ha. Hỏi bao nhiêu tiền thuốc rồi mình nói mình uống thuốc 700-800 ngàn thang, mà kỳ thật là uống thuốc giả bảo đăng đó, có mấy cái tiệm thuốc bắc gì 800 ngàn thang, tới chừng đem phân chất thiệt sự thì là có 20 ngàn à, cỡ đó đủ mua cái thang đó rồi. Nhưng mà tao bán 800 ngàn thang, mình hốt cái thang thuốc 800 mình uống, mình tưởng mình ngon rồi, rồi tự mình tưởng tượng mình hết bệnh mà kỳ thật không có hết, tại mình uống thuốc giả, uống rất nhiều thang mà không có bổ gì hết. Học đạo Phật phải có bổ, y như mua thuốc bổ mà thứ thiệt, uống phải có bổ. Tu theo chánh pháp phải có giải thoát, có giác ngộ, phải có an lành, phải có tự tại. Bây giờ mình học tiếp đây nè. Bằng cách nhìn khác của con người chứng đạo, có được tuệ nhãn, chứng được pháp nhãn thì thấy được cái tính chất là tứ đế vô sanh, mà muốn thấy được là vô lượng tứ đế là phải tu tập có đạo nhãn mới nhận thức nổi, mới thấy mới biết được cái vô lượng tứ đế. Người chứng được có tuệ nhãn, các ngài thấy rằng khổ đế không phải chỉ có người nghèo thiếu, đói rách, cực nhọc, vất vả, một nắng hai sương để đổi lấy miếng ăn cái mặt mới gọi là khổ. Người chứng đạo còn thấy tất cả quốc vương, tổng thống, bộ trưởng, đại thần, cán bộ, tam công, bách quan, vạn dân đều khổ hết. Đó, cái vô lượng khổ mà. Thì cái này các vị là tư duy thử mà coi, có trên đời này ai sướng, có ai sướng không? Nhưng mà đây là cũng phải nhìn nè, nhìn bằng tuệ nhãn này nha. Chứ mà nhìn bằng nhục nhãn là ta thấy là ăn nhà hàng năm sao là sướng chứ gì. Còn ở đây ăn cơm, bữa cơm có 4-5 ngàn bạc, là rau lang, là dưa leo, là nước mắm biển, là tôm tép rang, chấm mắm ruốc, rồi trứng vịt luộc này kia vậy. Ở quê ta ăn vậy đó, thế là không sướng là cực chứ gì. Còn ăn nhà 3 sao 5 sao là sướng chứ gì, là lạc chứ gì. Nói cái đó không phải, cái đó để cho ai nói. Mà muốn biết được cái vô lượng khổ đế này là phải nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy mới chính xác. Ăn cơm nhà hàng năm sao, dự tiệc ăn của nhà hàng năm sao không sướng, 3 sao không sướng, làm tướng cũng không sướng, làm vua cũng không sướng, tất cả mọi người đều không sướng. Ta gọi là vô lượng khổ đế là vậy đó. Bây giờ đây này, chúng ta bình tâm mà suy nghĩ hết cho nội đây nè, ai là người nói mình là thật sự sướng nó nói nghe, dám nói không? Tôi cho rằng không ai dám nói hết đó. Là vì nếu mà nói thiệt lòng mình đó, thì không hề có một người nào dám tự nói rằng là mình là sướng tuyệt vời, không có. Giàu cỡ nào, sang cỡ nào, địa vị lớn cỡ nào, uy quyền quyền hành cỡ nào cũng đều không có nói sung sướng được. Cái điều đó rất rõ. Cho nên là gọi là vô lượng khổ, cái khổ đế đó nó vô lượng. Làm tướng chứ giàu sanh ra tử chứ. Người tướng mà tôi đọc một bài thơ mà tôi, cái bài thơ tôi cho là hay lắm, ngậm ngùi à. Bồ đào mỹ tử ngọc nhân bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Tuy mà tuy ngoả xa trường quân mạc tiếu, kỷ lai chinh chiến, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Rồi câu não nuột, và bây giờ đem ra đọc ra là bên Mỹ vậy. Hôm có một cô, cô có người con ở Mỹ giờ đi lính Mỹ á, cái cô đó nói thông minh quá đi. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, quan niệm như thế nào, ý nghĩ như thế nào. Ước gì là cổ nói được cái bài kệ đó là thôi, tôi khen cổ hết hết ý. Cái con người mà chinh chiến đó mà, cái ly rượu nè, rượu là rượu bồ đào ha, rượu nho, rượu thật là hảo hạng. Cái chén là chén ngọc, rượu ngon, bồ đào mỹ tử ngọc nhân bôi, rượu bồ đào chén ngọc, dục ấm vừa đưa lên tới miệng, dục ấm tỳ bà mã thượng thôi. Cái kỷ luật ở trong nhà binh đó, nó ghê gớm lắm. Hồi xưa bên bên cái tục của Hà Thành Cát Tư Hãn với của Hốt Tất Liệt rồi đó, là cái thay vì hồi xưa Pháp ở đây là thổi kèn là binh tò te tí te gì đó, là phải bỏ cơm, phải nhả cơm, phải lập tức mà mang giày, mang súng, mang áo vô mà chạy cho kịp, chạy tất là nó bắt phạt vô cùng nặng nề. Còn ở bên Mông Cổ thì là nó khải đần tỳ bà, vừa đưa cái rượu rồi chuẩn bị là uống về mà đần tỳ bà cái là nó khải lên rồi ha, khải để tập binh đó mà, là phải bỏ rượu mà chạy để mà hợp mặt thôi, cho đủ mặt chứ không có kiếm mà trễ nửa phút là bị đòn vô cùng nặng nề. Cho nên dùng ấm tỳ bà mã thượng thôi, vừa sắp uống rượu là cưỡi ngựa, phải tập hợp quân, phải lên ngựa chạy xong sọc sọc như nó bị biểu đi hướng nào là đi hướng nấy, mà không cần biết đi sống hay là chết cũng phải đi. Nhà binh là vậy đó. Tối nay một đại đội anh phải qua cái núi đó, tôi phải qua bên kia đúng 4 giờ sáng anh phải có mặt tại đó, không có là mình không sống được à. Còn cái núi đó có cọp hay có gì tôi không cần biết, rắn rít gì không cần, anh phải qua chỗ đó đúng 4 giờ sáng có mặt, ghê gớm vậy. Thành ra dục ấm tuy bà mã thì thôi, cái là nó có cái đơn mà nó triệu tập binh rồi là bỏ mà chạy thôi, lên ngựa mà phóng thôi. Cho nên là khi mà ra trận rồi á thì nghiền rượu quá mà lận bầu theo ra trận, vừa quýnh giặc vừa uống rượu nó say mềm, mà say mềm ở ngoài trận mạc vậy đó. Thành ra cái câu thứ ba đó là có là tí ngoạ xa trường quân mạc tiểu. À, tôi đi quýnh giặc mà tôi uống rượu rồi tôi say ngoài này, các anh đừng có cười, đừng cười, đừng phê phán gì hết, là tại nó vậy đấy, làm cái thân của người chiến sĩ là nó vậy đó. Các anh đừng có nói, đừng cười, đừng chê, phải vậy thôi, không kém nào khác. Ở nhà chén ngọc rượu bồ đào mà tôi uống được thì bây giờ tôi ghiền quá là tôi phải uống ngoài xa trường thôi à. Bởi vì cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, bao nhiêu người đi ra tận mạc rồi không có mấy người về, cho nên giờ là phải cần thèm rượu là cứ uống cho nó đã, tới đâu hay tới đó. Đấy. Thế thì là bây giờ cũng vậy, đời nào cũng vậy, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, ra ra trường là không có mấy khi, không có tin tưởng mình về được. Thế thì là ở trong cái giới nào cũng đều là khổ hết à. Làm tướng cũng khổ, làm binh cũng khổ, làm lính khổ, làm tất cả đều khổ hết. Có một đạo hữu Phật tử mới nói chuyện tôi đây nè, tôi vừa nghe là tôi biết vô lượng khổ đế rồi. Đây là chuyện gia đình thôi, là chuyện gia đình thì mình không nên nói nhiều, nó thuộc về chuyện riêng mà. Chứ gia đình nào cũng có, mỗi gia đình đều có một cái hoàn cảnh khổ khác nhau, trong đó cả cái tình chồng vợ thương yêu nhau nhất ha, mà rồi cũng có khổ. Cha con thương yêu nhau nhất thì đây ở đây là bên Trần Quang Khải đây nè, cậu con mà lụi luôn ông tía và anh em gì đó, ba người một lượt một. Đấy, cha tình nghĩa cha con, anh em là vậy đó. Còn cậu cháu cô gì, cậu dưỡng rồi đó thì chuyện mà thanh toán nhau chuyện bình thường lắm. Mọi hạng người, địa vị mỗi đẳng cấp, chịu lấy cách cổ khác nhau mà thôi. Đó gọi là vô lượng khổ đế. Nhìn sâu thực trạng cuộc sống, hoàn cảnh, môi trường, hành động, thực hiện đều có sự vô an, bất trắc, lấy cách cổ khác nhau mà thôi. Đó gọi là vô lượng khổ đế. Nhìn sâu thực trạng cuộc sống, hoàn cảnh, môi trường, hành động, thực hiện đều có sự vô an, bất trắc, như là luôn luôn rình rập sẵn sàng đoạn mạng con người vậy. Đây, cho nên khổ đế ta không có nói tam khổ bát khổ nữa, mà ta gọi là vô lượng khổ đế. Chứ mình học cái sinh diệt tứ đế đó là chỉ có ba khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, ha, áo khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái việt ly khổ, cầu bên đất khổ, quán tán hội khổ, ngũ uẩn si tình khổ, có ba khổ và tám khổ. Đó là sanh diệt tứ đế. Còn ở đây vô lượng tứ đế là nhìn tất cả, mọi hạng người, mọi đẳng cấp, mọi nghề nghiệp trong xã hội đều khổ hết, nên gọi là vô lượng khổ đế. À, giống như luôn luôn rình rập sẵn sàng đoạn mạng con người. Vì vậy dưới nhãn quan của cái người đạt đạo, khổ nhiều lắm, nhưng đâu cũng có cái mầm khổ ở trong nội tại, tức là khổ đế vô lượng. Khổ đế vô lượng. Nói đây bây giờ chúng ta này, ai cũng có bệnh hết. Có bệnh hết. Mỗi người một bệnh khác nhau, khổ khác nhau. Mà thử đi bệnh viện thì biết, vô trong đó mình nhìn thấy bệnh viện cái nỗi khổ của nhân loại, của con người. Ở trong các bệnh viện khổ vô cùng vô tận. Cho nên tôi nhìn sâu vào việc đó mà. Đối tôi thì tôi đã nắm về cái vấn đề vô lượng khổ đế này rồi. Cho nên ví dụ như nhiều người đã về hiện giờ đó nè, có người Phật tử bên Mỹ người ta cũng thương ha, ta quý. Người ta nói giờ tôi đi là khám mắt đi, rồi bao nhiêu tiền là ta gửi ta đại thọ hết, bao nhiêu cũng được. Đấy. Là vì cái vị Phật tử đó người ta đã có từng bị mờ rồi, ta mổ nó tỏ. Cho nên ta nói giờ ta về đây ta thăm ta gặp đó mà, ta nói bao nhiêu cũng được. Còn tôi thì nói chừng nào không thấy đường nữa mới tính, ngày nào còn xài được cứ xài, mà tôi không hề có sợ. Cho nên không đi, không cần đi. Bởi vì tôi đi đây nè, đây nè nè, tôi nói cái vô lượng tập đế này cho các vị nghe. Hồi tôi mới bắt đầu mờ con mắt á, tôi đi bác sĩ mà nó mờ, ban đầu nó mờ kỳ lắm. Nó mờ nó làm cho mình nhìn cái chữ O nó không còn tròn nữa. Cái đèn điện gì mình nhờ mình thấy nó cắt ra làm hai khúc, có một con thôi, còn con này chưa. Thế thì là mình nghĩ rằng là lúc mà nó còn mới vậy thì người ta nói rằng bệnh mới phát thì mình đi thầy thuốc cho nó dễ trị ha. Trời Phật, đi năn nỉ ẹp lại mà xin số là đi vô thăm bác sĩ. Vô thăm bác sĩ á hả? Hỏi cho thưa bác sĩ, con mắt tôi nó như vậy là nó nhiều hoa ít bác sĩ? Nó thuộc về cái bệnh gì bác sĩ mà có thể mình trị nó ra làm sao thế ha? Không hề nói một câu. Trời ơi, tôi như vậy đây mà không hề nói một câu. Xong rồi đó hả, bán cho tôi hai cái da thuốc bằng trên cái chiếc đũa vậy. Một da màu vàng vàng, nâu nâu, tím tím, một da trắng. Đem về sức 7 ngày sau lại, 7 ngày sau đem lại hỏi cũng không nói một câu. Đưa qua cô y tá viết mấy cái chữ mà mình vô phương đọc. Cô y tá cổ lụi, mà mình là đâu có biết thuốc. Mình tưởng tượng là con mắt mà lụi vô thì còn gì. Tôi nói ít rồi, cái kim vậy nó mình lũ vô mắt rồi có sao không cô? Cô nói cái cô y tá thì khác hơn bác sĩ. Cô nói cái này là kêu bằng chích vô cái hốc mắt chứ không phải đâm vô cái con ngươi, đừng có sợ. Trời trời, cô chích vô luôn hốc mắt mà cũng không nói bệnh gì và cũng không nói có thể trị được hay không được hay chừng nào hết. Thế thì nản quá rồi, không đi nữa, có đuôi cũng không đi. Đuôi là chấp nhận đuôi, tôi không phục bác sĩ kiểu này. Đấy. Rồi sau đó các Phật tử khác nghe cũng nói bác sĩ này vui vẻ này kia nọ, cũng đi, đi lại ông dướng ra ông coi, nó sẽ lui. Đã đời rồi đi cũng ba bốn bác sĩ ha. Rồi mà về bác sĩ mà về học chứ, đem mắt mình về là mình kinh nghiệm cho cả chục học trò coi á. Ông nói dày nè, còn mình trừng mắt ra cho ông nhìn cho coi. Mà cũng không nói con mắt mình là thuộc về bệnh gì, mà trị cỡ khoảng bao lâu hay là không trị được không nói. Thế này nản quá, cho tới giờ mấy năm nay tôi không thèm nói nữa, không đi không trị. Cho nên là tôi nói cái đó ha, từ cái vô lượng khổ đế là thuộc về của mọi người rồi, còn vô lượng tập đế ha, là mỗi ngành nghề đều có thể làm ra phước, mà mỗi ngành nghề đều có thể làm ra phiền não vô minh, ra nguyên nhân tội lỗi khổ đau. Đấy, cho nên học cái vô lượng này nè hay lắm. Thầy thuốc là dễ làm phước, hết sức dễ ha, mà coi chừng á, làm tội á. Cứ đưa cho ta thuốc trắng trắng đó vậy mà không nói tên, không nói tuổi, không có chữ, không có nhãn mà không nói chứng bệnh ra sao hết. Cứ vậy đó, mỗi tuần là 30 vậy hả, không chịu nữa là thôi chết bỏ ha. Thế thôi thì mình về cam phận mình cho rồi, nói gì nữa. Thành ra là đó, các vị để ý để mà coi lại chúng ta nha. Rồi tôi nói luôn cái vô lượng tập đế là cả cái ông mà gọi là đại diện cho thần thánh, những người cõi trên ha, mà tới các ông cũng phải coi chừng. Chứ không các ông vẽ ra chịu có nổi đâu. Người ta đào cái quyệt nó chôn rồi á, cái quyệt người ta để vậy, nó để xéo xéo vậy nè, rồi giả đò nó vẽ bùa chứ tôi nếu mà không có thầy vẽ bùa là cái nhà này còn chết nữa. Phải có thầy vẽ bùa, vẽ vô vậy đặng cho mấy người còn sống lại không chết. Thế là phải cúng thầy bao nhiêu để làm cái gì? Chú cha ơi, đây nè, hòa thượng đây nè, đừng có nói. Vô lượng tập đế, tu sĩ vẫn làm tội được, đừng có nói linh mục cha chúa gì cũng làm được hết, cũng làm tội được hết, kể cả giáo hoàng cũng làm luôn, vô số tội lỗi. Nhưng mà cái đó là sách ta nói, sách nói đàng hoàng, minh mông sách vở như vậy. Các vị đọc cho kỹ, đọc nhiều rồi các vị thấy sợ lắm. Chỉ có mình thương mình cứu mình thôi, đừng có tin nơi ai hết. Tin là phải văn như tư nhi tu, phải dựa trên pháp tứ y mà làm chứng để mà quy y, phải dựa trên tám pháp bất tịnh mà làm chứng để mà tìm thầy. Chứ không là các vị nghĩa là tiền mất tật mang đấy. Giống như là đi mua thuốc giả, thuốc dở mà uống vậy. Thành học cái này nó hay vô cùng vô tận. Khổ đế không phải là 3 khổ, 8 khổ. Khổ hết. Cho nên là cỡ như tôi vậy nè, tôi nhìn ra nè. Ai cũng nhìn cái đám cưới. Đám ma là khổ chứ gì? Còn đám cưới là cái nguồn hạnh phúc của đời người chứ gì? Dưới con mắt của người mà có tệ nhãn hả? Ta nhìn đám cưới ta vẫn thấy đó là một hình thức khổ, mà hoặc là khổ sớm, khổ muộn, khổ kiểu nào đó cũng khổ thôi.
đám cưới chứ đừng có nói đám ma. Đám ma người ta không biết, người ta nói đó là khổ. Chứ mà cái người mà có tuệ nhãn á, nhìn đám ma không gọi là khổ. À, không phải đám ma là khổ, mà đám cưới là cái người có tuệ nhãn mà nhìn không phải đám cưới là vui, và nguyên nhân của an vui. Chứ đừng có nói đám cưới mà vui. Đám cưới mà cô dâu mà bà mặc một ngày 8 cái sô rê để chụp hình quay phim đó lại càng khổ hơn là cái người có một cái sô rê. À, cái cô dâu mà mặc một ngày 8 cái sô rê đó là cái cô đó dục vọng tràn đầy vô cùng khủng khiếp, thằng chồng nào mà gặp cô đó là coi như tự tử tới nơi rồi đó. Coi như cái cổ mình đưa vô cái thòng lọng rồi mà nó chưa xiết thôi á. Đừng có ham mấy cái sô rê đẹp, có gì đâu, mướn chứ có gì đâu, 400.000 bộ vậy, mướn ngày 8 bộ là tứ bát tam nhì là 3.2 triệu, à, là ra cái đó chứ có gì đâu, chết đi. Cho nên ta nhìn đám cưới ta thấy là khổ rồi chứ đừng nói vô lượng khổ đấy. Ta nhìn cái bụng của mấy bà ngồi trên xe Honda ra ta thấy khổ rồi. Ta cái bụng là đó là mình không được quyền phê phán. Đó là cái nhiệm vụ của một người như vậy để truyền đời này qua đời khác ha, lưu truyền là chủng tộc ha. Nhưng mà một người mà có cái bụng là ta nhìn qua là ta thấy khổ đó. Trước kia khổ, hiện khổ và tương lai sẽ khổ, chứ không có vui được. Nhưng mà nói vậy là nói với ai dựa vào tuệ nhãn mà nhìn mới thấy cái đó. Còn người ta nhìn bằng nhục nhãn, bằng thiên nhãn mà nói như vậy là người ta nói cái ông này khùng rồi, đừng có nói nha ông. À, cho nên nói phải nói với ai, cái người nào cần nói. Chứ còn nhìn nhục nhãn á, với thiên nhãn là người ta có quyền ta nói vui đấy. Thành ra tôi nhắc cái đại chúng để đó, về thừa mình phải học thừa cho kỹ. Người nào mình phải nói thừa nào, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, dương giác thừa, đại thừa. À, rồi á, mình nói với ai là cái người đó, cái pháp đó mình nói với người đó là thuộc về lấy cái giáo lý của nhục nhãn hay là của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn hay là của Phật nhãn. Cho nên là phải học cái đó cho kỹ à, chứ không là mình nói không có được đó nha. Cho nên nhìn tuệ nhãn thì vô lượng khổ đế, mà vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế. Học cái này nó khó là ở chỗ đó. Thừa ta phải nắm vững, nhãn ta phải nắm vững, thời ta phải nắm vững, giáo ta phải nắm vững. Để ý cái đó mà học Phật à, không học được cái đó các vị nói đạo có được đâu. Văn tự nó có vô tự, bán tự và mãn tự. Chúng ta đang bàn luận nói về thuộc về tự nào, thuộc về giáo nào, vô tự giáo hay là bán tự giáo, đang nói bán tự giáo hay là chúng ta đang nói về mãn tự giáo, phải khác nhau hết. Thừa nào trong năm thừa phải xác định khác nhau hết, thời nào trong năm thời xác định khác nhau hết, rồi nghe kinh mới được. Cho nên phải học cái đó, bằng không là nghe lộn xộn lắm, nghe rồi phiền não à nha. Nghe rồi sinh phiền não, rồi bất mãn, bất bình, rồi là không khéo là trở thành nhất xiển đề. Mình không có đức tin đối với đại thừa. À, đại thừa mình nghe không nổi, mà do nghe không nổi rồi mình phỉ báng đại thừa là mình trở thành nhất xiển đề, là coi như hột giống Phật mình bị đốt, bị rang, bị đốt hết. Đại cho nên nhìn nhà đạo nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn người ta khổ vô lượng, khổ nhiều lắm, nhìn đâu cũng cái mầm khổ ở trong nội tại, tức là khổ đế vô lượng. nhìn qua khu vực tập đế, dịch đế và đạo đế, người chứng đạo cũng thấy rõ cái tính chất vô lượng của mỗi đế. Tập đế cũng vô lượng. Tập đế tức là cái nhân để mà làm ra khổ, cái quả khổ đó mà, thì vô lượng. Giới nào cũng làm ra tội lỗi được hết, ngành nghề nào cũng làm ra tội lỗi được hết, gọi là tập đế vô lượng. Người nông dân hiền lành chất phác vậy đó. Ai nói người nông dân làm ra tội? Vậy mà người nông dân cũng làm ra tội. Thậm chí là người nông dân chết với nhau vì cái bờ. Cái bờ đắp chung nhau là 5 tấc. Vậy mà bên phía mình là mình cưới mình 3. Mỗi năm mình ban cái bờ của mình cho nó mỏng 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 lần, riết cái bờ còn có 2 tấc. Thế là tới chừng mà đắp cái bờ lại, muốn cho cái bờ được 5 tấc như cũ mà, thì mình lấy cái đất rồi mình đắp qua bên phía ruộng của người bên kia. Thế là mình ăn gian của người ta 3 tấc, cấy được 1 hàng lúa thôi. Thế thì người bên kia họ cũng đâu có phải là u mê gì đến nỗi họ không biết ha, họ không chịu. Không chịu thì cãi qua cãi lại, rồi là thường thường là đi làm ruộng là có phản và đòn sóc ha, cù nèo ha, thì chơi với nhau bằng cù nèo bằng đòn sóc, vẫn chết ở ngoài ruộng như thường. Đấy, người nông dân là hiền lành là chất phác đấy, mà vẫn làm nên tội lỗi cho với nhau, đau khổ với nhau, và thậm chí giết chết nhau để thành án mạng tù tội được. Các vị đi đường mà các vị thấy cái bờ mà nó cong vòng như cái lược đó là mấy cái ông tiên tổ dạt bờ đấy. Cái bờ bên ảnh này anh cứ anh dạt hoài, anh lấy cố anh dạt thêm chừng năm, anh dạt thêm 1 tấn 1.5 tấn, dạt riết cái bờ nó như cái lược à, để lấy đất để moi đất cấy không gì có hàng lúa vậy thôi mà chết bạn á, giết nhau á. Còn ở thành phố thì là lấn tường 1 viên gạch thôi, viên gạch là có bây giờ có 8 phân, không tới tấc nữa ha, mà làm nhà mà lấn qua lấn lại 1 viên gạch thôi là đủ thanh toán nhau. Thế thì ngành nghề nào, giới nào cũng đều có thể làm nên nghiệp ác được hết. Nhà tôi ở, tôi lấn riết rồi, mình còn cái chùa, cái chỗ mình quét dọn được, riết rồi làm 2-3 năm rồi lấy cái vách của mình làm vách của nó luôn à. Rồi bây giờ mà nếu mà mình đi cãi ra đó thì kiện tụng thì nghe cũng không ra gì, mà nếu mà quýnh lộn thì càng tệ hơn ha. Giờ thôi mình thấy mình nản quá. Đấy, lấn nhau cũng vách rồi, vách riêng, rồi lần lần cái họ dỡ vách của họ, làm qua giấc mình luôn kiếm được 6-7 tấc. Đó, đại để là vậy. Chất phát hiện là bình thường mà vẫn làm ra tội lỗi, thế chẳng phải là vô lượng tập đế đó sao? Chỗ ăn, chỗ ở, việc làm, ngành nghề đều làm nên tội ác được hết. Thế thì là khổ đế vô lượng, tập đế vô lượng mình biết rồi ha. Cái đó là gọi là cặp phạm trù về nhân quả của nội giới ở trong luân hồi sanh tử vô lượng. Bây giờ cái cặp nhân quả thuộc về giải thoát giác ngộ ra ngoài tam giới, thì cái người mà có tuệ nhãn là người ta nhìn nghĩa là vô lượng diệt đế. Chữ diệt đế nói cho kiểu khác, cách khác thì dễ hiểu á, diệt là tịch diệt, tức là vắng lặng, tức là niết bàn à. Mà cái người mà tu hành mà có tuệ nhãn rồi đó thì niết bàn người ta nhìn đâu cũng là niết bàn hết, gọi là vô lượng diệt đế. Niết bàn không phải kiếm ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phương trên, phương dưới gì hết, mà là viễn ly được, diễn ly được cái thấy bằng mộng tưởng, bằng điên đảo đó mà, thì rong chơi trốn trốn niết bàn. À, đi đâu, đứng đâu, ở đâu, ngồi đâu, nằm đâu, ở đó là niết bàn hết, rung trời chung chung niết bàn, và tức thân thành thành Phật. Cho nên là vô lượng diệt đế. Cái này phải học cho kỹ để mà hưởng cái diệt đế đây nè. Chứ mà đòi đi chỗ này chỗ kia đó mà không có học Phật, ở đây cũng vậy thôi, qua Pháp cũng không có hơn gì, rồi qua bên Đức cũng vậy thôi, qua Mỹ cũng chẳng có gì lạ, cũng đều là có vui có buồn. Vui buồn trong cái sinh diệt tứ đế đó là cái vui buồn của phàm phu, không có cái vui thật. Còn cái người mà học Phật thiệt á, có tự nhãn đó là vô lượng diệt đế, nghĩa là không cần đi nước nào hết, mà cái chỗ nào người ta tới, người ta chơi, người ta ngồi, người ta nằm, người ta ở, chỗ đó là niết bàn, gọi đó là vô lượng diệt đế. Đây gọi là đương xứ tức niết bàn, ở đâu cũng niết bàn hết. Vì ta nhận thức rằng pháp giới là nhất, chân là bất, bất nhị. Cái đó hay lắm, phải tư duy nhồi nhung nhuyễn qua lại. Pháp giới là nhất chân đấy. Thì chuyện này tôi nói rồi hả, người Mỹ mà bây giờ nói rằng là người Mỹ chúng tôi bây giờ không còn được miễn nhiễm trước sự đau khổ của chiến tranh, của chết chóc nữa, của nhân loại trên thế giới nữa rồi. Nhân loại trên thế giới vì bị chiến tranh, bị chết chóc vì chiến tranh. Nước Mỹ siêu cường, không dễ gì ai dám rớ ha. Vậy mà bây giờ có xảy ra những cái điều đó, thế thì là người Mỹ chúng tôi không còn miễn nhiễm trước sự đau khổ chết chóc của chiến tranh của nhân loại trên thế giới. Bây giờ người Mỹ ngoài cái chiến tranh ra sợ cái khủng bố. Bây giờ mà nếu mà nó chơi mà nó đựng cái thứ bột mì tinh thôi, bỏ trong bao thơ gửi vô cái địa chỉ nào, bên cơ quan nào đó là bên đó là cuốn cuồng lên đó. Chừng muỗng cà phê bột mì tinh vậy là cũng đủ là làm cho tốn bao nhiêu ngày giờ công sức của các bác sĩ để đi nghiên cứu á, để truy tầm cái bệnh đó, cái vi trùng gọi là vi trùng bệnh than ha. Khủng khiếp vậy đó. Rồi lần lần trên thế giới bây giờ là bên Nhật cũng có được gửi cái thứ đó, rồi bên Nam Phi cũng có được gửi cái thứ đó, cái bộ trắng trắng vậy thôi mà làm điên đầu cả thế giới. Đấy, thành ra khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng. Tập đế là giết nhau bằng bom, bằng đạn, bằng máy bay tàn hình, bằng là B-52, bằng súng cối ha. Rồi giết nhau bằng sinh học, bằng hóa học, bằng cái chất bột, bằng vi trùng. Thế thì là khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng. Rồi biết tu thì diệt đế cũng vô lượng, mà không cần phải đi bất cứ nước nào trên thế giới. Không cần đi, đừng có đi. Nhưng mà đều những người mà tiền nhiều thì đi chơi cũng được. Đi chơi cũng được là phải nhìn bằng cái con mắt của nhục nhãn á, rồi đọc cái tục ngữ á, gọi là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết chừng nào không. Thế thì nhìn bằng nhục nhãn của phàm phu mà nói câu đó, mà đi lẫn theo $10,000 đi rất thoải mái và rất hãnh diện, không sao hết. Nhưng mà phải nói là nhìn bằng nhục nhãn của phàm phu, và phải đọc cái khẩu hiệu đó bằng khẩu hiệu ngôn từ của phàm phu. Chứ còn cái người mà có tệ nhãn là ta nhất chân pháp giới là bất nhị. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn cái tâm mình an là phải tâm an, mau óc ổn, tánh định thể căn hương. Cái tâm an ở nhà tranh nhà nghèo dân đất cũng an. Cái định, cái tánh của mình mà định ha, thì mình ăn rau ăn cỏ ăn đơn sơ mà rất ngon và rất nhẹ nhàng tâm hồn. Còn ăn nhà 3 sao 5 sao mà tâm tánh không có định ha, không có an ha. Đi lận $10,000 đi chơi khắp các nước trên thế giới thì về rồi thì nó cũng vậy thôi à. thì nói xin lỗi chứ cá heo bên ở bên Nga đem về bên đây là thiệt, ở Việt Nam mình đó nè, cá heo đi khắp thế giới vẫn cứ là cá heo, sư tử chở đi thiệt khắp thế giới vẫn là sư tử, ngựa khỉ cũng vậy. Vấn đề là của con người là nó phải có một cái sự an lạc giải thoát, chứ còn cái đi nhiều không có gì ghê gớm lắm đâu. Đó, cái người mà học đạo là người ta nói vậy, là nghe người có tiền giàu có, người ta nghe người ta nói ôi cái đám này nó khùng điên nó nói vậy, tại nó có tiền đi. Chẳng hạn như Từ Thông không có tiền đi rồi nói vậy đó, chứ không phải. Đi cũng có tiền đi được đó mà không đi, là tại vì ta biết là tại ta biết rồi, pháp giới là nhất chân là bất nhị. Nó này là vô lượng diệt đế. Học cái từ vô lượng diệt đế để mà ở đâu mà mình không thấy an lành là mình phải kiểm tra lại là do mình chứ còn cái ở chỗ nào cũng là cái đất niết bàn cả đó nha. Tùy sở trụ xứ thường an lạc, thường hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Ta lấy cái hoa bồ đề để ta trang nghiêm, ta cài trên đầu trên tóc trên cái toàn thân người ta, thường dụng giới hương đồ vinh thể, ta lấy giới, ta làm phấn, làm hương, làm cái chất thơm để ta thoa trong người người ta, ta thoa bằng giới chứ ta không thoa bằng các cái thứ mỹ phẩm. Lấy giới mà thoa cả đầu cả cổ mặt mày người ta, ta làm cái chất thơm. Hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, lấy cái áo định, lấy định làm áo để mặc trong đời sống của chúng ta luôn luôn, lúc nào hả, lúc nào ta cũng mặc áo, cũng mặc quần mặc áo. Thế thì ta lấy cái định lúc nào cũng có ở trong ta, giống như ta đã mặc quần áo lúc nào cũng không rời vậy. Thế thì thường thì lấy áo định mà để mà trang trí mà mặc cho con người mình. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, người ta trang điểm bằng các thứ hoa, các thứ bông. Ở đây mình lấy cái hoa giác ngộ mình trang điểm trong tâm trí mình. Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Thế thì cái người đó ở đâu là cực lạc ở đó, người đó ở đâu là cảnh niết bàn ở đó. Giáo lý đạo Phật của người tu học mà có tuệ nhãn là ta nhìn vậy đó. Cho nên là vô lượng diệt đế, không chỗ nào không có niết bàn. Gọi những bạn không học như vậy thì đọc câu của Nguyễn Du biết à. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui thì vui gượng kẻo là, chứ ai trí âm đó mà mặn mà với ai. Cũng cầm, cũng kỳ, cũng thi, cũng họa mà người đó không vui được. Đòi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trắng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên nếu mà tâm hồn mà buồn mà tương tư, đủ thứ tương tư ha. Chứ tương tư không có nghĩa là chỉ yêu đương giữa nam nữ, mà tương tư về tài, về sắc, về danh, về thực, về thi. Mình mong muốn, mình thèm thuồng mà nó không có thỏa mãn, mà cứ ước ao trằn trọc, đều gọi là tương tư. Thế thì buồn sưng riêng để cho người tương tư. Anh đã vô lượng diệt đế nè, rồi vô lượng đạo đế nè. Đây cái vô lượng đạo đế nó ngộ lắm chứ, các vị bộ tưởng đâu là phải cạo đầu mặc áo mới làm nhà nhà tu mới là làm ra phước đức được sao? Các vị tưởng đâu là phải vô chùa đứng trước nghi chính điện mình lại mình mới làm ra phước được sao? Các vị tưởng đâu là mình ăn chay phải là thiệt cực, ăn chuối chấm với muối tiêu vậy đó mình mới có phước được sao? À không phải vậy đâu. Vô lượng đạo đế phước đức không có chỗ nào không làm được, không chỗ nào không làm được. Một lời nói mà làm cho người ta an lành, chỉ đường cho người ta một cách thành thật, buôn bán mà buôn bán thành thật, làm thầy thuốc giúp người thành thật, làm công sĩ nông thành thật, làm tốt làm đẹp, làm lợi mình lợi người lợi cho nhân quần xã hội, thì sĩ nông công thương đều là có thể là người làm nên phước đức được hết. Làm linh mục, làm tu sĩ, làm hòa thượng đều làm nên phước đức được hết. Bất cứ ngành nghề nào cũng có thể làm nên phước đức được hết. Vô lượng đạo đế làm cái gì phải làm kỹ càng, thành thật, đúng chất lượng, nếu là công kỹ nghệ ha, máy móc hay là đồ ăn cũng vậy, phẩm chất đều tốt, rau rác đồ phải bán thì xịt tho xịt thuốc gầy thì người ta bà dặn là từ 7 ngày thì mới cắt bán ha, thì đừng có vì cái lợi mà mới mình xịt thuốc gầy thuốc độc mà mới có 3 ngày à, mình đem cắt bán người ta ăn tới trúng độc đó, trúng độc lần cả ngàn người đó là do mình là vô lượng tập đế đó, trồng rẫy bán rau mà vẫn ra tội. Còn như mình cũng trồng rẫy bán rau mà mình ra phước. Chưa cái thời hạn mà ta quy định ha là phải 7 ngày mình mới nên cắt rau đó mình bán, hai trái đó mình bán, thì mình phải làm như vậy để cho người ta không có bị trúng độc. Thế thì trong cái việc mà buôn bán trái cây ăn rau rác thôi cũng làm ra phước, mà nó cũng làm ra tập đế là tội lỗi, làm ra phước là đạo đế. Đấy, cho nên nó vô lượng đạo đế. Đi đường gặp một cái miếng chai, một cái đinh mà mình hất nó vô trong lề để sợ người ta đạp đứt chân hoặc là lũng bánh xe, cũng là một cái cách trên đường đi mà mình vẫn là phước đức ở trong đó, vẫn là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, của là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn đó. Vô lượng đạo đế là vậy đó, ngành nghề nào cũng đều làm ra phước đức được hết. Cho nên học cái tứ đế vô lượng này nè, Phật tử chúng ta tư duy cho kỹ đi, rồi các vị tu rất là thoải mái. Thế là cái vô lượng tứ đế đó mà. Khổ nhìn đâu cũng khổ, là gọi là vô lượng khổ đế. Nhìn đâu ngành nghề nào, địa vị nào, đẳng cấp nào cũng có thể làm nên tội lỗi, tội ác. Đó là vô lượng tập đế. Và người có trí tuệ biết tu hành, nhìn đâu cũng là niết bàn, cũng là cực lạc. Đó là vô lượng diệt đế. Và ngành nghề nào, giai cấp nào, hạng người gì cũng có thể làm phước được ở trong đó, gọi là vô lượng đạo đạo đế. Đó là vô lượng tứ đế đó nha. Rồi bây giờ còn một cái đế nữa gọi là vô sanh tứ, ở vô tác tứ đế. Tứ đế cái cuối cùng là vô tác tứ đế. Chưa lúc này còn giải thích ha, còn giải thích thêm nè. Làm quan, làm vua, làm tổng thống, ai chẳng nghĩ rằng mình đạt đến vinh quang tột đỉnh, uy quyền cái thế chấn bị sơn hà. Tôi viết mấy cái này thì nó xúc tích, thành là nếu mà triển khai nó thêm nhiều cái ý lắm. Chẳng hạn như nó uy quyền cái thế, công danh cái thế, hưu cái thế công danh bất tự do nha. Cái công danh mà nó trùm mà trên đời đó không có tự do đâu, đều là bị kèm hãm với nhau hết trơn à. Nó theo cái hệ thống quân giai ha, kèm hãm hết, Tổng thống là trên hết á, mà cũng vẫn bị kềm hãm bởi quốc hội. Cho nên là không có quy quyền nào mà cái thế mà được tự do hết á. Dũng lực chân thế thủ chi dĩ khiếp. Dù cho mình sức mạnh như là mình làm rung rinh cả địa cầu, mình xô dẹp cả núi được đi nữa ha, mình cũng phải nhún nhường thôi. Cho nên là có mấy ai ngỡ rằng vinh quang đó, quy dũng trấn sơn hà đó có thể làm nên bản án tù tội cho mình. Ghê gớm à, làm tổng thống, làm thủ tướng gì mà làm nên bản án tù tội cho mình đó. Biết bao nhiêu trên thế giới, nhiều tổng thống khi xử tội rồi không còn được ở thành phố, bị tước đoạt hết trơn. Thậm chí có người đưa ra tòa án quốc tế xử tội đó. Những người làm nông không phải là nghề tội lỗi, vậy mà có người làm nông gây cho mình tội lỗi, thậm chí có trường hợp mất mạng với nhau. Lương y bác sĩ là nghề nghiệp để làm việc độ thế cứu nhân, vậy mà cũng có bác sĩ lương y không làm ra được chút phước đức nào mà còn tạo ra vô vàn bất thiện nghiệp. Hàng giáo sĩ bậc sa môn, đức giáo chủ, ai cũng nhận tưởng đó là bậc thánh thiện khả kính bậc nhất trên đời, vậy mà đặt trọn niềm tin gửi hết lòng tôn kính vào các ngài thay mặt cõi trên ấy, cũng cần phải vận dụng văn tư tu, lấy tứ y pháp ra làm chuẩn, may ra khỏi mới khỏi thất vọng và thiệt thòi. Đó là một sự thật đó nha, chứ không phải là thay mặt cõi trên rồi chắc ăn đâu à. Diệt đế và đạo đế cũng vô lượng, bởi lẽ người đạt đạo nhìn đâu cũng thấy niết bàn, ở đâu cũng là niết bàn, nhìn đâu cũng là pháp thiện, ở đâu cũng có thiện pháp để thực hành trang nghiêm thế gian. Do vậy qua cái thấy biết nhận thức của người đạt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đế nào cũng vô lượng. Đó là sự thật, đó là chân lý. Vì vậy có cái tên gọi là tứ chân đế. Tứ chân đế tức là vô lượng tứ đế vậy. Tứ đế nó có bốn cái thứ tên đó mà. Tứ đế là tứ diệu đế, là tứ chân đế. Bây giờ tới vô tác tứ đế đây. Ôi còn chút à, rồi cái vô tác cho nó hết đi, hồi nãy mình làm trễ hết 5 phút mà. Dùng bạch nhãn quan sát vũ trụ nhân sanh, pháp giới nhất chân bình đẳng bất nhị. Cái này học rồi hết à ha. Giáo lý tứ đế Phật dạy hơn 45 năm qua sử dụng Phật nhãn và Phật trí mà soi rọi thì không có đế nào. Cho nên không có đế nào, vô khổ, vô tập, vô diệt vô. Vô đạo, vô khổ, tập diệt đạo, vô trí diệt vô. Đã coi như phủ nhận tứ đế, không có đế nào. Đó là phương tiện của Như Lai thôi. Phiền não và bồ đề không có hai tánh. Mê thì bồ đề ẩn, phiền não hiện, mà giác thì bồ đề hiển, phiền não ẩn, chứ không có phải phiền não và bồ đề là hai đâu nha, không có hai tánh. Sanh tử tức niết bàn. Niết bàn thì sanh tử cũng không có phải hai tánh. Người ta chuyển sanh tử thành niết bàn, ta giác ngộ được cái chân lý. Thường lạc ngã tịnh thì người ta ở đâu có niết bàn ở đó, chứ không phải ở trong cái sự sống có sinh có tử này là không có niết bàn đâu. đó, để cái đó đó. Sanh tử tức niết bàn. Khi mê chỉ thấy phiền não, không thấy sanh tử, không thấy giác, giác tánh bồ đề. Lúc ngộ bồ đề giác tánh hiển hiện ra, mê tình tan biến mất. Do vậy phiền não tức bồ đề. Bồ đề là có thể nó sanh ra phiền não. Tùy thuận chân lý, ngay trong cõi đời sanh tử đã tự thọ dụng niết bàn. Không nhận thức giác ngộ chân lý, tự nhìn tự mình đánh mất niết bàn mà mình đang thọ dụng. Đó là ý nghĩa vô tác tứ đế. Nói cách khác, vô tác tứ đế là không làm gì hết, không có đế nào hết. Đối với Phật nhãn, pháp nhĩ như thị, ai hiểu được chân lý đó mới là người hiểu biết tứ thánh đế ở kinh Đại Bát Niết Bàn này. Pháp nhĩ như thị, cái từ đó rớt lại, không có đế nào hết. Hết giờ thôi, gần đây. Cái này tôi hy vọng là đại chúng là có thì giờ nên nghiên cứu thật kỹ tư duy, nó thành ra cái pháp tu thiền của chúng ta trọn đời được đấy. Không cần phải kiếm cái gì nhiều ở đâu khác xa lạ lắm nữa đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.